Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ thuyết về Phật giáo và xã hội. Chắc quý đạo hữu đã hiểu. Khi con người có mặt trên trái đất, họ đã nghĩ đến sự sống cao đẹp. Họ đã nghĩ đến sự sống an lành. Do đó, họ phải tìm ra một phương thức chính đáng để cho cuộc sống được có giá trị, có ý nghĩa. Đó là lý do mà con người đã tập hợp lại với nhau để trở thành một tập thể mà chúng ta gọi là xã hội. Cái xã hội nó dính dáng với con người dính dáng với xã hội như bóng với hình, như hình với bóng. Thì vì sự tìm kiếm một phương hướng chính đáng để đem lại cái sự sống an vui hạnh phúc, việc đầu tiên là vật thực. Khi mà con người có mặt trên trái đất, dầu là ở trong hang, trong rừng, hay là khi có nhà cửa, cao ốc vân vân nữa, thì cái vấn đề ăn uống là trước hết. Kế đó là chỗ ở, và thứ ba là an ninh. Mà khi nói tới an ninh thì phải có tập thể. Một người mà sống lẻ loi khó mà có được sự an ninh, và sự xây dựng đời sống vật chất cũng khó khăn. Cho nên con người luôn luôn kết hợp với nhau để trở thành một xã hội, một tập thể, một cộng đồng, và bây giờ Liên Hợp Quốc, cả thế giới vân vân. Thì chúng ta có một cái khái niệm rõ ràng như là một căn nhà. Nếu có một cột không thể được, hai cột cũng thể được, mà phải có nhiều cột để mới có thể tạo dựng nên một cái căn nhà vững chắc. Thì cái con người cũng thế, không thể đứng đơn độc được, không thể sống cô đơn được. Đơn vị xã hội đầu tiên là gia đình. Thế có vợ, có chồng, có con, cái, dâu, cháu, chắc, vân vân. Rồi từ đó, nó có một sự sống an vui, hạnh phúc, ấm cúng, rồi tiến đến việc thành lập xã hội. Cho nên khi có tôn giáo trên thế gian này là có những quan niệm, đóng góp những quan điểm để đem lại cái sự sống của con người và của xã hội được an vui. Nhưng cũng có nhiều tôn giáo đóng góp nhiều cái quan niệm có thể đưa đến chỗ sai lầm, chẳng hạn giai cấp trong xã hội. Chúng ta biết rất nhiều về giai cấp, mà cách đây đã cả 5-6 ngàn năm, xã hội Ấn Độ cũng như một số nước trên thế giới vẫn còn có giai cấp. Thì cái giai cấp đó nó phân biệt, chia rẽ ở trong xã hội, làm cho con người lo âu, dằn vặt, đấu tranh với nhau, rồi đưa đến chém giết, đưa đến mâu thuẫn, đưa đến đảng phái. Riêng Phật giáo là khác. Đức Thế Tôn Ngài nói trong Pháp Cú Kinh, Nibbanang Pramang và Đanh Tị Buddha, Đức Thế Tôn dạy con đường tối thường là Niết Bàn. Mà khi tôi nói tới Niết Bàn thì quý đạo hữu thường nghĩ đến Niết Bàn phải là sự chết, không phải. Niết Bàn là sự an lạc, sự hạnh phúc tuyệt đối, sự mát mẻ, sự trong sạch, sự nhẹ nhàng thơ thới, sự sống hồn nhiên thoải mái ở bất cứ nơi đâu, ở trong gia đình, trong xã hội, trong một nước, trong cả thế giới. Cho nên cái Nibbanang là cái Niết Bàn của Phật giáo đó, là một cái sự mà chúng ta cần quan niệm là nó đầy đủ, nó là viên mãn, nó là an vui, hạnh phúc, trong sạch, tốt đẹp. Thì chứng tỏ rằng cái mục đích mà của giáo lý đạo Phật đó là lợi ích cho nhiều người, đem đến sự an lạc cho nhiều người, cho cả chư thiên và nhân loại. Cho nên khi nó dính dáng đến xã hội rất nhiều. Phật giáo là một tôn giáo nói về cá nhân, như trong cái buổi thuyết pháp ngày Phật Đản thầy nói, đạo Phật do Đức Thế Tôn khai thị đạo lý, khai thị đạo lý hết sức nhân bản và nhân chủ. Nhân bản tức là đặt căn bản nơi con người, chứ không đặt căn bản nơi thần linh. Bởi vì chúng ta có trách nhiệm với sự sống của chúng ta. Chúng ta phải có đời sống trật tự của cá nhân, bởi vì trật tự cá nhân liên hệ đến trật tự của tập thể và xã hội. Như chúng ta có đạo đức thì gia đình chúng ta mới có được an vui. Một người trong gia đình mà không có đạo đức là gia đình đó có thể điêu đứng. Nhiều gia đình trong xã hội không có đạo đức đưa đến một xã hội dễ tan rã, thiếu đạo đức và đưa đến khổ đau. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài nhấn mạnh về sự an vui, hạnh phúc nơi con người. Đức Phật nói là có người có khả năng thành Phật. Cho nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành mà các con là Phật sẽ thành. Đó là cái nhân bản đầu tiên của một tôn giáo đối với cá nhân, đối với xã hội, đối với sự sống của loài người. Theo sự nghiên cứu của các học giả thì trên thế giới này khi mà nói tới sự an lạc của xã hội đó, thì có người đưa ra một cái lý thuyết là phải trong sạch hóa cá nhân con người, đặt nặng về cá nhân con người, xây dựng một con người có trật tự, một con người có đạo đức, điều đó là quan trọng nhất. Đây là cái chủ trương của các nhà tôn giáo, các nhà chú giải tôn giáo, các nhà thừa hành các vị giáo chủ của mình, để nói rằng con người mà có đạo đức đó là tất cả, là có tất cả. Nên cần phải thiết lập trật tự cho cá nhân, có một đời sống, có đạo đức, có bổn phận, vân vân. Trong khi các chính trị gia lại muốn phải làm một cuộc cách mạng chính trị ở trong xã hội mới đem đến sự an lạc. Bây giờ thầy hỏi quý đạo hữu, chúng ta theo thuyết nào làm cho một con người trong sạch để xây dựng cuộc sống an vui? Theo tôn giáo và theo chính trị thì cần phải tạo dựng có một sự đổi thay trong xã hội để đem đến an lạc cho mọi người. Theo thầy nghĩ cả hai đều đúng cả. Đây chính là Phật giáo. Phối hợp được cả hai chủ thuyết, cá nhân trong sạch cũng rất quan trọng, mà làm một cuộc cách mạng xã hội cũng rất quan trọng. Nhưng cuộc cách mạng đó phải như thế nào? Cuộc cách mạng không phải vì quyền lợi cá nhân, vì độc tài đảng trị mà lên chém giết kẻ khác để tiếm ngôi, để tiếm vị, để tiếm chính phủ, để mà thu lợi cho mình, cho đảng của mình, thì cái đó không đúng. Trái lại, giáo lý đạo Phật, khi mà nghiên cứu đến xã hội Phật giáo đó, chúng ta thấy Phật giáo phối hợp cả cái sự trong sạch cá nhân, xây dựng một cá nhân có trật tự và một xã hội công bằng, một xã hội cũng trong sạch luôn. Thế như cái cột nhà, tất cả các cột mà mạnh, vững chắc, đẹp, thì cái nhà vững chắc, cái nhà đẹp, và cái người ở đó sẽ được an vui, sẽ được thoải mái, không sợ sệt. Như thế nào thì thành viên của xã hội, thành viên của gia đình cũng cần phải có một cuộc cách mạng cho cá nhân mình. Tại sao mà nói là có một cuộc cách mạng cho cá nhân mình? Chúng ta đôi khi sinh ra, cha mẹ sinh ra chúng ta có thể không biết gì cả, cha mẹ dạy mình thôi. Nhưng mà đối với khoa học, đối với đạo đức, đối với những cái phương pháp sống ở trong đời, nghệ thuật sống ở trong đời, có khi chúng ta thiếu. Nên chúng ta cần phải làm cuộc cách mạng là phải học hỏi kinh nghiệm của kẻ khác. Nhờ kinh nghiệm của kẻ khác mà chúng ta biết, rồi chúng ta thực hành, đem cái kinh nghiệm của chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Phật giáo không công nhận sự sắp xếp của thần linh. Tại vì sự sắp xếp của thần linh do đâu mình biết? Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn được an vui hạnh phúc, chúng ta không thể cầu một vị thần linh nào mà có thể đem vợ đến cho mình, không thể là đem chồng đến cho mình được, không thể đem một cái tiền cho mình được, không thể đem lại cho mình một cái đời sống kinh tế vững chắc, mà chính mình, chính ta là chịu trách nhiệm về đời sống của chúng ta. Do đó cho nên chỉ có người rất là quan trọng. Nên đạo Phật đã chủ trương nhân bản, tức là xây dựng con người trước. Quý đạo hữu thấy là chúng ta xây dựng con người của chúng ta như thế nào trước? Chắc quý đạo hữu đã biết tất cả chúng ta đều có ngũ giới. Cái xã hội đây mà loạn lạc đó, cướp bóc, khủng bố, chia phe, chia đảng, đôi khi nhân dân tôn giáo vân vân mà có thể chém giết nhau, làm cho xã hội bị phân ly, làm cho xã hội bị chia rẽ. Nhưng Đức Phật chủ trương tạo dựng một con người trong sạch. Hoàng nói đến đời sống của chư tăng đã. Chư tăng thì thôi, Đức Phật đã nói rất nhiều về cái sự sống an vui hạnh phúc, từ cái giới luật, từ sự thu thúc lục căn, từ cái sự quán tưởng đến chỗ ăn uống mặc y, ở phòng ở, uống thuốc, vân vân. Tất cả những cái sự sống của chư tăng thì sống với chánh niệm thì dĩ nhiên có thể là được trong sạch, có thể được dễ dàng. Nhưng toàn thể thiền nam tín nữ đang sống trong một cái xã hội cần với có sự làm ăn, phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, phát triển kinh nghiệm, cho nên phải lăn lộn vào cuộc đời. Nếu mà lăn lộn vào cuộc đời mà không có đạo đức, tất cả mọi người đều lăn lộn vào cuộc đời với một con người không trong sạch, một con người không có đạo đức, thì quả thật là làm loạn. Chúng ta cứ thấy nước chúng ta trong thời gian Pháp thuộc hay là trong cái thời gian đất nước mới thống nhất, nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta có thể làm hại lẫn nhau, anh em ruột thịt mà có thể làm hại lẫn nhau, cùng nói là đồng bào mà không đem lại sự an lạc cho đồng bào, làm cho đồng bào phải bỏ chạy. Thì chúng ta thấy rằng cái cá nhân hết sức quan trọng. Giả như tất cả mọi người bất cứ thời nào cũng biết thương yêu nhau, cũng sống đời sống trong sạch, thoải mái, nhìn nhau với cặp mắt như Đức Phật nói là những người mẹ mà thương con. Có khi người mẹ cần phải hy sinh mạng sống của mình. Như thế nào? Thì nếu biết được như vậy, con người chúng ta hãy sống với nhau, thương nhau như người mẹ hiền thương con một. Mà Đức Thế Tôn là cái bậc mà thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Như vậy chúng ta thấy chúng ta có ngũ giới là cái căn bản nhất. Con người mà không sát sanh, không chém giết nhau trong này để mà đem an vui hạnh phúc cho cả nhân mình bằng cách phải giết kẻ khác, chà đạp kẻ khác, Đức Phật không dạy như vậy. Ngài dạy là không sát sanh, phải thương mạng sống của mình như thế nào, thương mạng sống của những người khác như thế đó, và thương mạng sống luôn của tất cả chúng sanh. Thì một cái xã hội mà có một con người biết tôn trọng, thương mình và thương tất cả mọi người, thì cái con người đó ở trong xã hội là đóng góp một phần rất là quan trọng. Không trộm cắp, nhà nào mà chúng ta ở mà chúng ta phải lo cửa đóng then gài sờ sệt trộm cướp này kia, sống sao mà được an vui, cá nhân cũng được an vui, tập thể cũng được an vui. Mà nếu như chúng ta không trộm cắp, tất cả mọi người không trộm cắp, chẳng hạn như ở Việt Nam có những cái thôn xóm, có những cái đảo nhà cửa họ mở vậy mà chẳng có ai tới trộm cắp cả. Hay là cái nước mà Tân Gia Ba, Singapore chẳng hạn, bà con thấy đem vàng đem bạc cho người ta mua coi, tự nhiên bóc đi lui đi tới, chẳng có sợ ai lấy cả. Tại vì cái pháp luật họ hết sức là công minh. Người nào mà ăn kẹo cao su là bị phạt chẳng hạn. Người nào mà đem sầu riêng, trải sầu riêng lên xe buýt là bị phạt chẳng hạn. Là phải tôn trọng. Mình muốn ăn sầu riêng nhưng mà ăn chỗ khác, ăn trên xe nó hôi, người khác chịu không được. Mình ăn kẹo cao su, mình vất khắp nơi cả, mình ăn thì ngon nhưng mà người ta đạp dơ giấy. Thì cái con người mà hoàn mỹ là cái con người rất là cần thiết ở trong xã hội, trong gia đình trước, ở trong xã hội kia đó, và cho cả cái thế giới hòa bình an lạc nữa. Thế nên Phật giáo có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái người mà không có phá vợ phá chồng người khác, tôn trọng vợ chồng người khác, tôn trọng con trai con gái người khác, thì tất cả mọi người sống đều được an vui, không lo sợ. Con trai đi ra ngoài đường cũng sợ, con gái đi ban ngày ban đêm cũng không ai sợ cả. Là không nói dối lừa đảo lẫn nhau, không uống rượu say sưa để mà có thể làm xáo trộn gia đình. Có nhiều nhà vì chồng hay vợ nhậu nhẹt, hút thuốc mà gây cái sự xáo trộn trong gia đình, mất hạnh phúc trong gia đình. Con cái có thể không thích cha mẹ và con cái có thể bỏ nhà đi ở chỗ khác vì cha hay là mẹ nhậu nhẹt, hút thuốc vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái ngũ giới đó chính là, như Sutanipata nói, đây chính là cái căn bản của nền văn minh con người. Thì quý vị thấy rằng chúng ta rất hạnh diện là chúng ta làm người Phật tử, người có quy y nương tựa đến Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, là bậc thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Chúng ta quy y pháp của Đức Thế Tôn là nâng đỡ lên nhà đúc gà tin gách chà tị đâm mà cha ri. Cái người nào mà thực hành pháp là không bao giờ đi vào sa đọa, không bao giờ bị sa ngã, không bao giờ bị thối đọa, không bao giờ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là chúng ta đã quy y pháp. Chúng ta quy y tăng là bậc hoằng trì chánh pháp, trên mong đắc đạo quả, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì là người Phật tử mà căn bản như vậy rồi, trên có dù che, trên có một bầu không khí tốt đẹp như vậy, dưới chúng ta có ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, gia đình chúng ta sống thoải mái an vui, xã hội rất là an vui. Thành ra chúng ta lấy giáo lý của Đức Phật phối hợp cả hai học thuyết là trong sạch của cá nhân và làm cuộc cách mạng xã hội. Chính Đức Phật là làm cuộc cách mạng xã hội cho không ai hết. Thì xã hội Ấn Độ bây giờ chia là Bà La Môn, Sát Đề Lì là hoàng vua chúa, rồi thì là thương gia, bác sĩ, giáo sư, những người buôn bán, rồi đến những người bần cùng hà tiện. Xã hội như vậy cần phải hoán cải, cần phải thay đổi, cần phải lành mạnh hóa. Thì chính Đức Phật đã phối hợp, Ngài dạy có người trong sạch, nhưng mà Ngài dạy xã hội cần phải trong sạch. Thì xã hội trước hết là Ngài nói không có giai cấp trung máu cùng đỏ, không có giai cấp trung nước mắt cùng mặn. Ai cũng có máu đỏ, ai cũng có nước mắt mặn cả, thì tại sao lại không thương yêu nhau mà người cao kẻ thấp, người hèn kẻ hạ? Phải Đức Phật nói là trong thế gian chỉ có hai cái địa vị thôi, anh em chị em. Người nào có đạo đức nhiều người đó làm anh làm chị, người nào có đạo đức ít thì người đó làm em. Thế thôi, chứ không có cái giai cấp nào trong xã hội này để mà đè đầu kẻ khác, bắt nạt kẻ khác, kiểm soát kẻ khác. Thành Đức Phật, Ngài ra đời tại Ấn Độ, Ngài đã xiển dương cái tinh thần bình đẳng. Ở Ấn Độ đó, người nữ mà trước khi đi ngủ với chồng nó phải lạy chồng ba lạy. Để chồng ngủ trước, vợ phải đóng cửa, đóng nẻo, dọn dẹp hết tất cả rồi mới được ngủ. Ăn để chồng ăn trước, rồi đó mới vợ mới ăn. Người đàn bà, còn mà khi mà đám cưới đó, là tùy theo cái địa vị của người đàn ông, người đàn bà phải sửa soạn tiền, kiếm tiền cho có. Nếu mà người mà lấy chồng cao thì phải tiền nhiều. Thành ra khi mà về nhà chồng, việc đầu tiên là đeo một bó bạc vào cổ của người chồng. Như vậy giả thử mình nghèo có làm sao mà lấy chồng được. Trong cái xã hội người nghèo thì nhiều, người giàu thì ít. Thì cái người giàu là mấy người đàn bà, mấy người con gái mà người nhà giàu mới đi lấy chồng được, cái người nghèo sao đi lấy chồng được. Thầy cũng bao giờ quên có một người bạn làm, vì ông ta luôn luôn nhận thơ để dành cho thầy. Ông ấy làm chủ bưu điện ở một cái địa phương nhỏ. Có ngày ông than với thầy, tôi có đứa con gái mà tôi gả cho một người nông dân không á, mà tôi phải bán xe đạp, bán luôn đồng hồ, bán hết mới đủ tiền để cho con gái tôi nó đeo vào cổ thằng chồng của nó. Thì cái Đức Phật Ngài á, khi mà lập giáo hội tăng già đó, trong đó nào là không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc đó. Cái ngài mà những cái ngài mà nổi tiếng như là trí thức chẳng hạn, như là Xả Lợi Phất, cái Mục Kiền Liên đó là thuộc dòng Bà La Môn chẳng hạn. Thế có những cái người mà rất là nghèo cũng được vào tu. Có những cái vị mà có thể là ở cái giai cấp bần cùng hà tiện đang gánh phấn, Ngài cũng cho vào tu. Thế trong cái giáo hội của Đức Phật á, là một gương sáng cho sự bình đẳng, là không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc. Rồi Đức Phật á, Ngài là con vua, Ngài sắp được lên ngôi nối cái vua cha, nhưng mà Ngài vì thương tất cả chúng sanh, nối tiếp cái sự nghiệp đã thực hành nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, Ngài bỏ vợ đẹp con yêu lâu đài vàng ngọc, rồi Ngài sống một cuộc đời hết sức là đơn giản, với cái chiếc y vàng, với cái bình bát, sống trong hang, trong rừng, ăn trái cây, rồi sau đó Ngài đi khất thực. Chứ không có sống một cuộc sống mà nghĩ rằng ta là người thuộc về vương giả thì phải tu hành, phải là cao quý, phải là ăn sung mặc sướng. Không, Ngài sống hết sức là đơn giản. Và một cái gương sáng nếu tất cả mọi tôn giáo thời bấy giờ là Ngài ôm bình bát đi khất thực từng nhà. Dòng Bà La Môn Ngài cũng đứng xin, dòng mà thương gia, bác sĩ, giáo sư cũng là Ngài đứng đó Ngài xin. Rồi luôn cả những cái hàng mà vua chúa Ngài cũng đứng để xin. Rồi đến cả cái hàng bần cùng hà tiền, nghèo khổ nhất, Ngài cũng đứng xin. Đứng trước mỗi căn nhà như vậy, ai bỏ cái gì trong hết, rồi đem tới ngồi gốc cây, Ngài thọ dụng. Đó là một cái gương sáng, là không phân biệt giai cấp. Ngài là vị Phật toàn giác, là thầy của chư thiên nhân loại, nhưng vẫn đi xin của người nghèo, xin của người bần cùng hà tiền, xin của tất cả mọi giai cấp trong xã hội. Đó. Cho nên sự phối hợp của tinh thần Phật giáo là phối hợp sự trong sạch của cá nhân và sự trong sạch của một cái xã hội của người. Đó. Trong Phật giáo thường nói đến Chakravarti, tức là nói về chuyển luân thành vương. Một cái nước mà an vui hạnh phúc, một nước mà trong nước mọi người đều biết thương yêu nhau như con một nhà, thì cần có một vị vua gọi là chuyển luân thành vương, tức là vị vua có đạo đức. Nói nôm na là vị vua có đạo đức, vị vua sống dạng gì, vị vua có giới hạnh, vị vua thương tất cả mọi người, được nhân dân tín nhiệm và vì nhân dân mà cai trị. Thì cái đó trong kinh Phật nói rất nhiều về cái một vị vua có đạo đức. Và sau này quý vị thấy áp dụng đời sống của vua mà đối với nhân dân như là vua Tần Bà Sa chẳng hạn, thì vua Ba Tư Nặc chẳng hạn, hay là gần sau đó nữa sau Đức Phật là vua A Dục. Đó, dùng một cái danh từ gọi là Dhamma Vicaya, là dùng cái chánh pháp để mà thắng tất cả mọi người, chứ không phải dùng thước gươm. Trước kia vua A Dục cũng dùng thước gươm để thắng mọi người, nhưng mà sau đó ngài thấy như vậy tội lỗi lắm. Ngài quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, rồi ngài dùng chánh pháp mà cai trị, ngài đem cái an lạc cho nhiều người. Một cái vị vua mà làm nhiều bia ký nhất ấy, là vua A Dục Ấn Độ. Tất cả các ngã đường, ngã ba đều để bia ký, làm bằng đồng, làm bằng đá, làm bằng thiết, đủ thứ. Và kêu gọi mọi người, vợ chồng phải thương yêu nhau. Kêu gọi con cái phải hiếu thuận với cha mẹ. Kêu gọi học trò phải kính trọng thầy tổ. Kêu gọi thầy tổ phải hướng dẫn học trò sống đúng đạo. Và kêu gọi mọi người hãy làm ăn lương thiện. Nào là buôn bán, nào là làm ruộng, làm công nghiệp, vân vân. Tất cả đều sống trong chánh mạng. Thì ông vua đó đã áp dụng hoàn toàn cái chánh pháp của Đức Phật. Cho nên chánh pháp của Đức Phật là chánh trị. Khi nói tới chánh trị đó, là chúng ta hay nghĩ chánh pháp của Đức Phật mới là chánh trị. Còn những cái mà đạo chánh, còn những cái mà phe phái, đảng phái, đó chỉ là hàm chứa một cái tính chất hết sức phàm phu để mà muốn trục lợi cho cá nhân, cho cá nhân mình, cho đảng phái mình, không cho ai ngóc đầu lên được. Còn cái chủ trương của Đức Phật á, một vị vua chuyển luân thánh vương là một vị vua đạo đức trong sạch, giản dị, có giới, hy sinh đời sống của mình và được nhân dân tín nhiệm và đem lại lợi ích cho nhân dân. Thì một cái học thuyết mà cách đây hơn 2.500 năm hết sức lý tưởng về một xã hội như vậy, chúng ta thấy quả thật là một xã hội hết sức là an vui, là trong sạch. Rồi bây giờ quỹ đạo hữu nghị này, sau khi chúng ta có giới rồi, ông vua có giới để trì dân rồi, tất cả mọi người trong xã hội có giới rồi, như thời vua A Dục hay là thời vua nhà Lý nhà Trần của nước ta, có những vị sư nổi tiếng như là Vàng Hành Thiền Sư, Khuôn Việt Đại Sư, bao nhiêu cái vị sư nổi tiếng ngày xưa đó là góp phần với vua chúa, góp phần với chính quyền để cai trị nhân dân. Thậm chí nghệ thuật cũng phát xuất từ một nhà sư nổi tiếng là Vàng Hành Thiền Sư. Quý vị mà về Việt Nam mà ra nhà hát lớn Hà Nội mà coi múa rối nước, vừa rồi 25 nước trên thế giới thi đua về cái loài múa rối. Người thì là giặt những cái làm sắp những cái hình nộm rồi kéo dây như là ở Mã Lai chẳng hạn. Thì Việt Nam có múa rối nước, chắc quý đạo hữu về Việt Nam có thấy họ làm những con nộm kéo dưới nước rồi nước phun nước này kia. Cái đó Việt Nam đứng nhất về múa rối nước, trên 25 nước đến thi. Thì cái này do ai mà ra? Do Vàng Hành Thiền Sư đặt ra. Bây giờ ta gọi ngài là chùa thầy là vì ông vừa khiêm, ông vừa có trí thông minh và ngài tu niệm rất nhiều, ngài dùng những thứ thuốc lá cây, ngài chữa bệnh cho nhân dân, ngài còn bày ra cái lối múa rối nước hết sức lành mạnh cho người lớn cũng như trẻ em thưởng thức. Bây giờ quý đạo mà về mà chùa Tây Phương là chùa thầy đó, thì quý vị sẽ thấy có ngôi nhà nằm ngay giữa cái hồ, chỗ đó là chỗ để mà những cái người họ ở trong cái nhà đó họ kéo những cái sợi dây để cho những con nồm chạy tới chạy lui, rồi vua chúa rồi cấy lúa rồi là nước phun lên từ miệng con rồng vân vân. Cho nên cái tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo, giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo với những vị vua trong sạch đạo đức đã đưa nước Việt Nam hưng thịnh giữa trời, giữa cái thời mà Đinh Lê Lý Trần, nhất là đời Lý Đời Trần đó. Quý vị thấy cái tinh thần xã hội Phật giáo rất rõ ràng, chúng ta thấy nó không có phân biệt giai cấp mà nó lại còn cấu hợp giữa một con người trong sạch để tạo nên một xã hội an vui hạnh phúc trong sạch. Quý vị thấy một cái giáo lý rất dễ hiểu và quý đạo hữu nghe rất nhiều, đó là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là cái pháp vô lượng, vô biên, tình thương trang trải khắp muôn nơi. Đó là cái gì quý vị đây nhớ? Từ bi hỷ xả. Cái tâm từ là cái tâm vì ai? Tâm từ là không bao giờ nói đến cá nhân nè. Mình thương mình rồi, mình biết mình rồi, mình có đạo đức rồi, bây giờ mình thương người khác. Đây là một khái niệm xã hội hết sức là vững chắc. Một con người mà thương người khác không có điều kiện rất là khó khăn. Mà đạo Phật dạy cho con người mình có một cái tinh thần không điều kiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ này, nói chúng ta tụng kinh này, hồi nãy là tụng kinh cầu siêu này. Đâu phải ai cũng có cha, ai mà cũng có cha mẹ mới chết để đeo. Nhưng mà tất cả mọi người đều tha thiết tụng kinh để hồi hướng công đức đến các cái thân nhân, các cái ân nhân của những bè bạn của mình vừa qua đời. Cái tâm đó do đâu mà ra? Cũng từ tâm từ mà ra. Từ là một tình thương rộng lớn, không có điều kiện, thương mà không có mong trả lại. Thì cái tình thương này là tình thương có khái niệm về xã hội rất nhiều. Mình đã được an vui rồi, còn thương tất cả mọi người mà không có điều kiện. Thì như vậy mọi người trong xã hội mà có tình thương như vậy thì cái xã hội nó không bao giờ có người ăn xin. Đời vua A Dục không có người ăn xin, tại vì Ngài kêu gọi nhân dân làm những cái ngôi nhà gọi là xa la dọc đường. Và người ta đi tới chỗ nào đó, ở đó có người làm nhà lên, rồi để nước ở trong đó, củi, lửa, gạo, cơm. Ai đi ngang qua đó rồi thì là đi chuyển thơ hay là đi thăm bà con, vào trong những ngôi nhà đó, sống ngủ đó, mai đi chỗ khác. Thì không có ăn mày, không có người. Tại vì kêu gọi mọi người và mọi người nghe lời của vua để mà thể hiện cái tình thương yêu rộng lớn giữa mình đối với tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Ai cũng nói con là Phật tử. Phật là bậc toàn giác, tử là con. Con là bậc toàn giác. Đừng có thương con cái vợ chồng mình không, mà phải thương những người khác nữa. Làm sao mà mình tạo được một khối tình thương giữa người và người, giữa người với tất cả chúng sanh được nhiều ít, phát triển thêm từ từ để chúng ta xứng đáng là người con của Đức Phật. Vì Đức Phật là dám nhiều đời nhiều kiếp, Ngài là bỏ vợ đẹp con yêu, Ngài lo tu vì hạnh phúc của nhiều người, vì sự an lạc của chư thiên của nhân loại. Chúng ta phải tập thương cha nè, thương mẹ, thương chồng, thương vợ, thương người giúp việc của mình, thương bè bạc, thương tất cả mọi người trong xã hội. Đó là cái tâm từ. Tâm từ là tâm hết sức tốt đối với xã hội, rất cần thiết cho xã hội. Khi nước Mỹ đây thầy cũng khen rất là nhiều, họ làm từ thiện rất nhiều. Có thể đôi khi họ nhân danh tôn giáo, nhân danh những cái hội bất vụ lợi chẳng hạn, những cái hội mình cũng hội bất vụ lợi, thường làm những công tác từ thiện xã hội phước duyên rồi vân vân. Cái đó Mỹ cũng là rất nhiều, cái đó là tinh thần được Đức Phật khen ngợi. Nên chúng ta là người Phật tử nên tập thương tất cả mọi người. Bi là cứu khổ. Khi mà nói tới bi á, là nghĩ đến sự cứu khổ. Bây giờ quý vị thực hành cái bi như thế nào? Con mình chưa biết đi chùa, mình làm sao cho nó biết đi chùa? Hay là nó không đi chùa mà nó hướng dẫn cho nó sống có đạo đức, học hành giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Nếu mà nó có vợ, có chồng, nó biết thương vợ, thương chồng. Nó biết đến ông bà, tổ tiên. Nó biết đến là những cái người mà nó mang ơn, chẳng hạn vậy. Thì như vậy chúng ta giúp đỡ cho nó, cứu khổ cho nó. Đức Phật ra đời là vì thương tất cả chúng sanh, Ngài muốn độ tất cả chúng sanh, thì đó là tâm bi. Bởi vì cái đặc tính của Đức Thế Tôn là Ngài kết tinh bởi bi trí tình. Thì chúng ta cái bi rất quan trọng, cho nên người Phật tử nên cố gắng thương tất cả mọi người, tập tánh thương tất cả mọi người. Khi mà thương tất cả mọi người như vậy rồi đó, thì tự nhiên chúng ta làm tròn bộ phận một người ở trong xã hội, làm tròn bộ phận một người ở trong gia đình, vân vân. Đó là cái điều hết sức cần thiết. Thì đây là Phật giáo đã đóng góp một phần rất lớn về việc xây dựng xã hội. Hỷ, tâm hỷ là không bao giờ nghĩ đến cá nhân mình. Như mình có tiền, mình vui với cái chuyện mình có tiền, mình đẹp đẽ, mình vui vẻ với cái sự đẹp đẽ của mình giàu có, mình vui vẻ với sự giàu có của mình, như thế là cũng được, nhưng mà còn ích kỷ. Ở đây hỷ là cái tâm hoan hỷ đến sự thành công của kẻ khác. Trong cái xã hội mà chúng ta nhìn, ví dụ như cha mẹ mà khi thấy con cái mà làm nên sự nghiệp thì cha mẹ rất là hoan hỷ. Tâm đó là tâm tốt, tâm đó là tâm hỷ trong Phật giáo đó, tâm rộng rãi trong Phật giáo đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu đem cái tâm này mà đối với những người khác trong xã hội thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là thuận lợi. Đó, thì chúng ta sẽ có làm từ thiện xã hội, chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện giúp đỡ người mù, người tàn tật, chúng ta giúp đỡ người già cả, vân vân. Thì cái tinh thần này Đức Phật dạy ra rất thích hợp với cái xã hội văn minh ngày hôm nay. Xã hội văn minh ngày hôm nay cũng rất nhiều cơ quan từ thiện xã hội mọc ra, xuất hiện trên đời này để mà cứu độ cho những cái kẻ khổ đau. Như trong nước mình chẳng hạn, nếu mà người Việt kiều hải ngoại mà không giúp đỡ trong nước của mình, những khi bạo lụt cái là những nhà thương, những người mù vân vân thì rất là khó khăn. Cho nên chỉ bây giờ không những mình ở hải ngoại mình giúp đỡ, mà các nước khác đến nước mình về vùng thôn quê cũng giúp đỡ, họ xây dựng nhà thương tâm thần vân vân, họ làm được cả. Thành ra cái tinh thần bi của Phật giáo thì rất là tốt, và có tinh thần hỷ đó là rất rất là quan trọng. Hỷ là thấy cái sự thành công của người khác là vui vẻ. Như hồi qua nước Việt Nam mình thấy nước mình bây giờ đã hòa bình rồi, có đường xá, dân chúng tự do đi lại vân vân, thì tự nhiên họ đem hoan hỷ vô cùng, và họ đã góp phần rất nhiều, như người Đài Loan tới cái phòng thuốc miễn phí của Phật giáo cho 10.000 đô la chẳng hạn. Hoặc có thể họ đi về cả cái vùng thôn quê, họ thấy nghèo khó như vậy trong thời gian bạo lụt, họ cho mỗi người, mỗi gia đình một cái nhà tôn chẳng hạn. Thì họ hoan hỷ, nhờ cái sự hoan hỷ đó mà họ có thể giúp đỡ cho những cái người khổ đau. Thì chúng ta cũng vậy, hoan hỷ với sự thành công của kẻ khác, hoan hỷ với sự thành tựu của kẻ khác, hoan hỷ với sự trong sạch của kẻ khác, hoan hỷ với cái sự tu hành của kẻ khác. Như trong chùa mà có người nào mà tu hành khá, chúng ta hoan hỷ, quý trọng, đó là người anh, đó là người chị. Thì cái tinh thần hỷ đó không có ích kỷ chút nào cả. Tinh thần hỷ là một cái tinh thần vì tha, một tinh thần vì xã hội, một cái tinh thần đóng góp cho cái cộng đồng, cho của chung. Và tâm xả là cái tâm cố chấp. Quý đạo hữu thấy, sở dĩ mà ngày hôm nay có sự khủng bố nước này nước nọ là do cố chấp. Cố chấp mà sinh ra như vậy. Nghĩ một cái điều gì đó rồi cố chấp lấy cái điều đó, ôm ấp lấy cái điều đó, nghĩ rằng cái điều đó làm là trúng, cần phải diệt người này, cần phải diệt người kia, cần phải diệt hàng này mới được lên thiên đàng, cần phải diệt người kia mình mới được an vui. Thì ra không bao giờ có an vui. Diệt người này thì người khác diệt lại mình. Đấy, Đức Phật nói cái người mà khi người thắng á, luôn luôn Đức Phật nói người thắng á là sợ bại. Mình thắng là mình sợ bại, mình thắng rồi thì mình nghĩ thế nào nó cũng báo thù mình nên mình sợ bại. Người thắng thì vui, mà người thua thì khổ. Mà người thắng thì lo âu, mà người thua cũng là lo âu. Thành ra không thắng không thua là hay. Thì cái tinh thần của Phật giáo là cái tinh thần không cố chấp, là xả. Ai nói đồng tới mình, ông chồng nói tới mình nặng lời, tôi xả cho rồi. Ở với nhau thế nào có lúc đụng độ với nhau chút xíu, bất đồng ý kiến với nhau chút xíu, xả bỏ. Coi như gió mà thổi qua núi, trong kinh pháp cũ nói là ví như là gió thổi qua núi, núi cũng bao giờ lung lay. Thổi ngày, thổi đêm, thổi mạnh, thổi yếu chi, hồng núi vẫn là hồng núi. Thì ở trong gia đình chúng ta có cái gì mà xảy ra không được tốt đẹp, chúng ta cố gắng để chúng ta bỏ qua đây. Tâm xả này hết sức quan trọng. Mà cái xã hội ở ngoài mà chúng ta có tâm xả thì cái xã hội hết sức là tốt đẹp. Thôi ai nói gì mình cố chấp, đừng cố chấp nữa. Mình nếu nói người đó là người đen mình cần phải đuổi nó đi, người đó là người da vàng phải đuổi nó đi, người da trắng là mình ở chung với nhau. Người da trắng cũng có người tốt người xấu, người da đen có người tốt người xấu, mà người da vàng có người tốt người xấu, ai cũng có cái xấu tốt tùy theo cái nghiệp đó thôi. Thì do đó cho nên chúng ta cố gắng sống một cái đời sống từ bi hỷ xả. Bốn cái pháp này gọi là pháp vô lượng, pháp vô biên, tứ vô lượng tâm, tâm rộng rãi bao la chứ đừng có hẹp hòi. Thì như vậy đó, tạo dựng cuộc sống của mình thoải mái. Người nào mà đừng giận ai hết, người đó ngủ ngon. Người nào mà đừng giận ai hết, có ngủ cũng được nữa, thì cũng được, cũng đi tới lui cũng thoải mái. Người nào mà không giận ai hết, người đó đi đâu cũng được, mọi người thương mến. Người mà không báo thù, bởi vì cái sự báo thù rồi đó, nó gây oan trái kiếp này sang kiếp nọ. Hận thù cũng thể dập tắt được hận thù, mà chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù như Đức Phật dạy. Thì chúng ta thấy rằng, cái tâm từ bi hỷ xả rất quan trọng. Thành quý vị, hồi nãy giờ nghe thầy trình bày về cái quan niệm mà kệ thì nói rằng muốn được an vui hạnh phúc phải xây dựng cá nhân mình tốt đẹp, hoán cải cá nhân mình. Người chính trị thì nghĩ rằng phải hoán cải xã hội, phải làm cho xã hội được lành mạnh trong sạch. Thì Phật giáo phối hợp cả hai cái đó lại, cả cá nhân, cả tập thể. Như trong chùa này một người tu hành, mà nếu phối hợp tất cả nhiều người tu hành, chúng ta xây dựng chùa chiên lên, chúng ta có thể là làm bãi đậu xe, chúng ta có thể làm từ thiện xã hội, bao nhiêu chuyện. Đấy là do cái bàn tay khối óc công tim của tất cả mọi người, chứ không phải do thầy, không phải do sư cô hay do một vị nào đó, mà tất cả chúng ta đoàn kết thương yêu nhau, đi cung đường của Đức Thế Tôn đã dạy, để chúng ta thực hiện trọn vẹn cái tinh thần từ bi hỷ xả. Thì làm tốt đẹp cho cá nhân, làm tốt đẹp cho tập thể của chúng ta, là trong chùa, là trong gia đình, là trong xã hội, và đóng góp một sự tốt đẹp cho cả thế giới. Nhiều người nghĩ rằng Phật giáo không bao giờ nói tới kinh tế. Bây giờ quý đạo hữu nghĩ một cái người mà bê tha không có đạo đức làm sao nói tới kinh tế. Ngày nào cũng là đi đánh bạc. Đó, tuần trước thầy có giảng rồi. Làm cho người thổi đọa là đánh bạc, uống rượu, chơi bời. Nếu một người mà như vậy rồi á, thì làm sao kinh tế mạnh được. Mà nếu có một người mà trong sạch, có một người mà có bổn phận. Thầy nói trong Phật giáo mà khi nói giới á, là phải có bổn phận. Ví dụ mình có ngụ giới trong sạch rồi mà mình bất hiếu với cha, với mẹ, ông thương vợ, thương chồng. Chồng làm muốn chết, vợ chẳng làm gì hết. Vợ làm muốn chết, vợ chồng ngồi đọc báo. Thì không thể nào mà có thể có một cái sự lành mạnh ở trong gia đình được. Mà nó có cái sự từ bi hỷ xả sống trong đó với nhau để đem lại cái sự an lạc cho nhau. Thì khi đó kinh tế mới được. một người mà trong sạch lành mạnh, có cái sự siêng năng tinh tấn cần mẫn thì kinh tế nó mới lên được. Ở trong kinh Hạnh Phúc đó thì Đức Phật đã dạy rõ ràng, siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập là hạnh phúc cao thượng. Ngài cũng dạy mình là phải học tập, phải là trau dồi nghề nghiệp của mình. Một con người trong sạch thì học gì mà không vào, một người trong sạch mà làm gì cũng được, một người mà không dối trá thì ai cũng thương hết. Mở tiệm ra chân thật, nhiều người thương người tới mua nhiều thì mình có tiền, nay lời chút, mai lời chút, một lời chút thì mình giàu. Còn mình dối với người ta, bữa nay mình làm ngon, mai mình trộn bột đồ thêm, mình làm cái gì đồ thêm, thì người ta không tín nhiệm mình nữa. Cho nên cái tinh thần mà ngũ giới là tinh thần trong sạch cá nhân rất dễ dàng. Và cái tinh thần từ bi hỷ xả đóng góp cho một xã hội, cho cảm thế giới lành mạnh. Bây giờ thế giới này đang chia rẽ, đang chia sẻ, chia rẽ rất nhiều, không biết những gì xảy ra với chúng ta đó. Chúng ta bắt theo Mỹ, vừa bắt được một người mà tính đem thả bom bẩn ở nước Mỹ thôi. Nếu mà đem thả bom bẩn đó ra là chắc phóng xạ nó ra trong nước Mỹ thì chết. May là bắt được, bắt được nó rồi. Còn nếu không được là có 8 người chết. Cứ xã hội mà không có trong sạch cá nhân, không trong sạch thù hận thì như vậy là không bao giờ đem lại an lạc cho nhau được hết. Mà mình mà ví dụ như mình mà ăn một cái bom bẩn đó rồi đó thì là mình phải trả thù chứ, mình phải đem bom đi thả chỗ này chỗ kia. Thế cứ làm hoài như vậy. Cho nên cái tinh thần Phật giáo là tinh thần Phật giáo về xã hội, quý vị nên biết rất hoàn mỹ, rất hiệu quả, rất trong sạch. Bởi vậy chúng ta hạnh diện nên cố gắng đóng góp cái tinh thần cá nhân của mình đối với gia đình. Làm sao thương chồng cho vững vàng, thương vợ cho vững vàng, thương con cái cho vững vàng. Đừng có thương mà làm cho nó hư, cho đi chơi tối ngày nó chẳng có hay giáo hóa gì cả. Cho nó đi chùa, cho nó vô gia đình Phật tử, cho nó học lớp Việt ngữ, cho nó ăn ngon, cho khỏe mạnh, nhưng phải hướng dẫn đạo đức cho nó. Vợ chồng con cái cũng vậy, nên bỏ chút thì giờ mà đi tới chùa, chứ đừng có làm ăn hoài, giàu có hoài mà rồi thì một ngày nào đó có thể tan vợ. Vì nếu không có đạo đức, ông chồng có thể làm một điều gì sai trái là bà vợ có thể chán chường. Bà vợ làm gì sai trái, ông chồng có thể chán chường. Cho nên phải lấy đạo đức, phải giải phóng cá nhân trước, rồi chúng ta giải phóng xã hội. Như cái tinh thần mà phối hợp của Phật giáo đó là một cá nhân trong sạch, một xã hội trong sạch sẽ đem đến sự an lạc hoàn toàn. Nibbanam Paramam và Danti Buddha, Niết Bàn là pháp tối thượng theo lời Phật dạy. Như vậy chúng ta hãy cố gắng sống để hoàn mỹ, để chúng ta được ở trong cảnh giới Niết Bàn. Dù chúng ta còn trẻ hay là trung niên hay là già, trên cái thế giới khổ đau này ta vẫn tìm kiếm được một cảnh giới Niết Bàn an lạc ở trong thế giới này. Và khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ đi lên những cảnh giới sang giàu, an lạc, vui vẻ, giải thoát khác. Hay là chúng ta có thể đạt được quả vị như là A-la-hán, Phật vân vân. Cho nên tinh thần của Phật giáo đối với xã hội, hồi nãy giờ thầy phân tích rất đơn giản, quý vị thấy rằng rất hoàn mỹ. Chúng ta nên bắt tay vào việc xây dựng hạnh phúc của cá nhân, gia đình và xã hội, cùng đóng góp với sự hòa bình của thế giới. Và bây giờ quý vị thấy tất cả các tôn giáo bị mâu thuẫn với nhau. Riêng Phật giáo là tôn giáo được mọi người thương, là vì Phật giáo chỉ thương tất cả mọi người, muốn cho nhân loại được an vui hạnh phúc, thực hành đúng theo lời Phật dạy. Thầy Pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt. Hẹn quý đạo hữu tuần sau. Và bây giờ thầy xin hồi hướng cái công đức pháp thí hôm nay, nói về Phật giáo với xã hội, để hồi hướng cho đến trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương chư thiên ngự đến từ việc Liên Hoa, cũng như chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin các ngài hoan hỷ thọ lệnh pháp thí này để tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổ, phước huệ trang nghiêm, đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại chùa, cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng thắng tiến thêm. Nguyện có đức đã làm kết duyên lành giải thoáng đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập mà khắp thế gian chúng.
sanh thường tình làng Phật Đà chóng viên thành.